Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, phong trào kính lòng thương xót Chúa cũng tương đối mới trong lịch sử của giáo hội. Chính xác là cách đây 90 năm, từ năm 1931, thì nữ tu Faustina bắt đầu viết nhật ký về những cuộc hiện ra của Chúa và cổ võ về lòng thương xót này. Thế rồi, đến khoảng cỡ năm 64 thì cuốn nhật ký mới được hàng giáo phẩm chính thức công nhận. Và rồi việc phổ biến lòng thương xót được tràn đi tất cả mọi nơi, qua Âu Châu, rồi Mỹ Châu, rồi cũng đến cả Việt Nam. Người ta có thể nói lòng sùng kính, lòng thương xót của Chúa là tiếp nối với một cái lòng sùng mộ bình dân của người tín hữu, đó là kính thánh tâm Chúa. Việc kính thánh tâm Chúa đặc biệt đã được đẩy lên từ thế kỷ 16 với thánh nữ Margarita Alacoque. Và việc chúng ta có những ngày thứ sáu đầu tháng, rồi các ngày thứ sáu trong tuần thiên về thánh tâm của Chúa, về cuộc khổ nạn của Chúa. Thế thì đâu là cái sứ điệp mới hơn khi nói đến lòng thương xót Chúa? Thưa, ở đây Đức Giêsu cũng trở thành một dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa. Và lòng thương xót mà chúng ta hướng đến, đó là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chả thế mà cách đây 5 năm khi giáo hội tổ chức một năm thánh kính lòng thương xót, thì chúng ta thấy cái logo được vẽ là bức tranh với cái khẩu hiệu "Hãy thương xót như Cha trên trời". Và đúng vậy, lòng yêu thương của Thiên Chúa đã khởi từ cái tình yêu sáng tạo. Tình yêu sẽ không có gò bó lại nơi chính mình. Tình yêu luôn phải lan tỏa, phải được ban ra. Và đó là lý do mà Thiên Chúa đã dựng nên toàn thể vũ trụ này. Chính từ tình yêu thương mà Thiên Chúa dựng lên nhân loại. Chính từ tình yêu thương mà Thiên Chúa luôn quan phòng dưỡng nuôi cho toàn thể nhân loại này. Và chúng ta cũng thấy những cái lời thánh vị đã từ lâu lắm rồi, từ trong Cựu Ước, khi khẳng định rằng muôn loài ngửa mắt trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đúng bữa cho ăn. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu sẽ mặc khải trong Tin Mừng rằng: anh em hãy xem kìa, chim trên trời, hai con mới được có một hào mà không con nào rơi xuống ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Hãy xem hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai mất mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp đẽ sực sỡ đến như vậy. Và đúng là một Thiên Chúa quan phòng, một Thiên Chúa luôn đồng hành, một Thiên Chúa điều lãnh, và nhờ Ngài mà tất cả vũ trụ này được tồn tại. Và một vị Thiên Chúa đó đương nhiên sẽ phải yêu thương một cách đặc biệt nhân loại do chính Ngài dựng nên. Bởi vì con người ngay từ đầu đã được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Lời của Chúa nói với Môi-se cho chúng ta thấy cái tâm tình của Chúa này: này, ta đã nghe thấy nỗi khổ của dân ta, vì vậy ta chọn ngươi, ta sai ngươi đi để đưa chúng đến vùng đất chảy sữa và mật ong. Và cũng chính khởi từ tình yêu thương đó mà một Thiên Chúa luôn luôn lên tiếng trong lịch sử của nhân loại, thông qua các vị ngôn sứ thời này và thời khác. Và cuối cùng thì Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu ở mức cao độ nhất. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài. Đức Giêsu trật thành một biểu hiện đặc biệt của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Một Thiên Chúa đã làm người, đã sống kiếp con người, đã chia sẻ thân phận của con người để có thể đồng cảm với tất cả những vấn đề, những khó khăn, những thử thách, những cám dỗ của đời sống con người. Một Thiên Chúa đó đi đến tận cùng của yêu thương, không tình yêu nào cao quý bằng tình yêu kẻ hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Tình yêu đó được thể hiện một cách trọn vẹn nhất qua hiến tế ở trên đỉnh núi Canvê, khi con Thiên Chúa đã đón nhận cả cái chết để đem đến cho chúng ta sự sống. Và tình yêu đó cũng trở thành nguồn an ủi, nguồn sức mạnh, nguồn nghị lực cho cuộc sống của mọi người Kitô hữu. Khi giáo hội phổ biến lòng thương xót của Chúa thì luôn luôn nhấn mạnh cho chúng ta rằng Lòng thương xót đó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa Cha, từ tình yêu của Chúa Cha, của qua cả một kế hoạch cứu độ của Ngài. Và trong kế hoạch tình yêu đó thì mọi người đều có chỗ, mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương, mọi người đều có cơ hội, mọi người không được quyền thất vọng, mọi người luôn phải tin tưởng một cách vững vàng. Đức Giêsu đến trần gian, Ngài cũng khẳng định: tôi đến trần gian không phải vì những người công chính, mà là vì những người tội lỗi. Và qua các dụ ngôn mà Ngài kể, chúng ta cũng thấy đó, cái anh chàng thu thuế đứng xa, chẳng làm được một cái điều gì công trạng, không dám ngước mắt lên, chỉ đấm ngực và nói: xin thương tôi vì tôi là kẻ tội lỗi. Và Đức Giêsu lại khẳng định anh ta trở về nhà và được công chính. Có lẽ tình yêu đó thể hiện một cách đặc biệt nhất trong câu chuyện của anh trộm lành. Ngày xưa dân Việt Nam mình gọi ông trộm lành đã thấy lạ rồi, trộm mà còn lành. Nhưng mà ta phải nói đó là ông thánh trộm, gọi là thánh đấy. Không phải có một giáo hoàng, không phải một tòa án để nghiên cứu, không phải lời một đức thánh cha nào để tuyên thánh, mà chính Đức Giêsu khẳng định qua cái lời được ghi ở trong Tin Mừng: chỉ cần một lời tuyên xưng thôi, xin Ngài nhớ đến tôi cùng, thì đã được khẳng định hôm nay anh ở trên thiên đàng với ta. Và vì vậy gọi ông là thánh trộm cũng xứng đáng, bởi vì rõ ràng việc tuyên thánh, việc vào trong thiên đàng là chính Đức Giêsu đã xác nhận. Và nếu như vậy thì không còn ai có quyền thất vọng về chính mình nữa. Dĩ nhiên lòng thương xót mà khi chúng ta hướng đến là một lời cầu nguyện chung cho toàn thể nhân loại. Lời cầu thường xuyên trong chuỗi lòng thương xót: xin thương xót chúng con và toàn thể thế giới. Và lòng thương xót ở đây chúng ta thấy là đến với tất cả mọi loài mà Thiên Chúa đã dựng nên. Thương xót ở đây cũng đến với những người đang được coi là thánh thiện, bởi vì họ sẽ xứng đáng để đón nhận hơn nữa ân sủng của Chúa, để ngày càng tiến cao hơn trên con đường thánh đức. Lòng thương xót ở đây cũng cho chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm, cho Đức Thánh Cha, cho các linh mục, để luôn luôn trở thành biểu tượng của lòng thương xót Chúa giữa trần gian. Lòng thương xót đây chúng ta đến với tất cả những người khô khan nguội lạnh. Lòng thương xót của Chúa cũng đổ đến với tất cả những người đang gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống. Như Tin Mừng vẫn kể, khi Đức Giêsu đến đâu, người ta dẫn đến với Ngài những người bệnh tật, ốm yếu, và Ngài đã chữa lành tất cả, Ngài cũng trừ họ khỏi các loại quỷ ám. Lòng thương xót của Chúa ở đây cũng là đến với những người chưa nhận biết Chúa, bởi vì đó là ý muốn của Thiên Chúa, để tất cả mọi người nơi một đoàn chiên trong một Chúa chiên. Lòng thương xót của Chúa như vậy cũng mở rộng lòng của chúng ta, để mỗi người chúng ta đón nhận một mối phúc, như chính Đức Giêsu khẳng định: ai có lòng xót thương, phúc cho người có lòng xót thương, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Vâng, chính khi Thiên Chúa, chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để mở rộng lòng mình ra trong cuộc sống. Cũng đáng ngỡ có người trẻ chữ hai chữ thương xót. Chữ thương là khi với những cái đối tượng tốt, những đối tượng đẹp, những đối tượng mà chúng ta yêu mến, thì chúng ta thương là chuyện đương nhiên. Xót là khi mà một cái đối tượng nào đó gặp một khiếm khuyết, gặp một khó khăn, gặp những thử thách, gặp những điều có thể trái ý với chúng ta, và chúng ta vẫn chạy lòng để xót thương họ. Và chữ xót như vậy là có thể nói mở rộng đến tất cả mọi đối tượng. Và khi chúng ta nói lên là một lời tuyên xưng như dưới bức tranh của lòng thương xót: lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài. Đó là một lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. Một lời tuyên xưng của chúng ta một niềm tin chặt chẽ vào tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người và cũng đến với chính chúng ta. Đó cũng là một lời tuyên xưng niềm tin của chúng ta và phó thác hoàn toàn cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa. Sự phó thác giúp cho chúng ta mở rộng lòng mình ra. Năm 1995, Đức Giáo Hoàng do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã suy tôn Thánh Nữ Faustina lên hàng tuyên thánh. Và đến năm 2000 thì Ngài đã tuyên bố chọn ngày hôm nay như sứ điệp của Chúa nói với Thánh Nữ Faustina, Chúa Nhật thứ hai của mùa phục sinh làm ngày kính lòng thương xót. Tin mừng ngày hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ với lời cầu chúc bình an. Và Ngài cho các ông được nhìn thấy những vết thương ở trên bàn tay cũng như nơi cạnh sườn của Ngài. Đó là dấu chính của tình yêu lòng thương xót. Chúng ta thấy đó, Đức Giêsu không khiển trách các môn đệ về những ngày qua trong tuần thánh đã bỏ thầy chạy trốn hết. Không có khiển trách Phêrô dù ông là người chối thầy đến 3 lần, nhưng mà Ngài chỉ đến để nói sứ điệp bình an. Và chính những dấu chỉ đó, Tô-ma là một người cứng tin, hay là nói đúng hơn một người đòi có dấu hiệu để tin, thì Đức Giêsu lại vẫn kiên nhẫn hiện ra một lần nữa để chỉ cho thấy những dấu đinh này, hãy chạm vào những vết thương và hãy tin. Rồi một lời sau đó nói với Tô-ma, cũng qua Tô-ma để nói với chúng ta, phúc cho anh vì anh đã thấy mà tin, nhưng phúc hơn cho những người không thấy mà tin. Vâng, cái pho tượng Đức Mẹ là Chúa lòng thương xót, chúng ta thấy cũng từ các vết thương, các dấu đinh trên tay của Chúa, và từ vết thương nơi cạnh sườn, nơi đổ ra đến những dòng máu nước cuối cùng đem đến ơn cứu độ cho chúng ta. Đó là nước thanh tẩy, đó cũng là máu thánh hóa chúng ta, và đó cũng là tình yêu của Thiên Chúa vẫn được tiếp nối. Ngài ban cho chúng ta ân sủng sự sống của Ngài qua bí tích thánh thể, và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện. Việc Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ vào những ngày thứ nhất trong tuần cũng tương tự như ngày nay, những ngày đầu tuần, ngày Chúa Nhật, chúng ta đến gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận được lời cầu chúc bình an của Chúa. Xin cho chúng ta xác tín hơn vào tình yêu, chiêm ngưỡng, lòng thương xót, tình thương của Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta cũng được biến đổi trong cuộc sống. Và xin cho chúng ta cũng nhận được Thánh Thần của Chúa qua việc Đức Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và khẳng định, anh em tha cho ai người ấy được tha, anh em cầm giữ ai người ấy bị cầm giữ, để chúng ta cũng trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Khi mà chúng ta cũng biết chạy lòng thương với những người khó khăn, khi chúng ta biết mở rộng lòng để chia sẻ với những người nghèo khó, khi chúng ta mở rộng lòng để bao dung và tha thứ theo gương của Thiên Chúa, như lời kinh mà Ngài dạy chúng ta, xin Cha tha tội chúng con như chúng con cũng biết tha cho những kẻ mắc nợ với chúng con. Amen.